18y.net giới thiệu câu chuyện Con Phương Dâm Đãng. Đây là phần tiếp của chuyện Sex Đứng Lồn Tột Độ đã một năm rồi. Vào ngày này năm ngoái, ông Năm đè con Phương ra hiếp dâm nó lần đầu tiên. Từ đó trở đi, thân thể con Phương tự nhiên thuộc quyền sở hữu của ông ta mà nó không dám kháng cự. Ngày ngày nó bị ông Năm đè ra hãm hiếp đủ kiểu, bất luận sáng, trưa, chiều hay tối, hễ ông ta hứng lên là lôi con Phương ra. Ông ta không cần biết nó đang làm gì, lúc thì nó đang nấu cơm, khi thì nó đang phơi quần áo, ngay cả lúc nó đang ngủ ngon giấc cũng bị đánh thức. Có lần ông Năm lôi nó dậy lúc 1 giờ khuya, nó buồn ngủ quá, mắt nhắm mắt mở, nên nó vừa ngủ vừa đứng chổng mông cho ông Năm chơi. Ông ta chơi xong rồi vất nó xuống giường, con Phương mệt quá nằm sấp trên giường, rồi ngủ luôn cho tới sáng. Sáng hôm sau ông Năm thức sớm đi xuống nhà thì thấy con Phương ngủ nằm sấp, chìa cái mông trắng toát và tròn lững như mời mọc. Ông lại hứng tình kéo nó dậy, móc con cu mới ngủ dậy còn cứng như khúc gỗ, nhét vào lồn con Phương nắc liên lục. Con Phương không thèm mở mắt, không thèm cục cựa, nó để cho ông Năm làm gì thì làm. Tinh trùng và nước nhờn tối hôm qua đã khô trên hai mép lồn nó, làm cho nó hơi rát một chút. Khoảng 5 phút sau ông rút cu ra bắn tinh trùng đầy đít nó, rồi ông đi ra sau hè. Con Phương không nhúc nhích gì hết mà cứ nằm đó dạng hai chân ra ngủ tiếp. Lúc đầu nó rất hận và ghét ông Năm, nhưng lâu dần nó bắt đầu có cảm giác hứng hứng một tí khi bị ông chơi. Tuy vậy nó không bao giờ được sảng khoái, vì ông Năm chỉ làm ào 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 rồi xuất tinh quá lẹ. Có khi con Phương hợp tác thật tình với ông Năm để cầu mong đạt được một chút cảm giác lâng lâng, nhưng chỉ thoáng thôi là ông Năm xuất tinh, xong rồi thì ông bỏ mặc con Phương đang trong trạng thái mới nhập đề. Con Phương bị hụt hẫng trong tình huống tức tối vô cùng. Con Phương rất là chất phát và ngây thơ. Con Phương không biết thủ dâm là gì, nó không bao giờ nghĩ tới. Đôi khi nó cũng nứng lồn lắm, nứng quá chịu không nổi, nó chỉ lấy cái gối kẹp vào giữa hai chân rồi thôi, chứ nó không biết làm gì cả. Sáng nay đi con Phương đi cắt lúa mướn, đến 2 giờ trưa thì xong. Nó đang lon ton đi trên con đường đất về nhà thì có tiếng gọi ơi ới ở sau lưng. Phương, ê Phương. Con Phương quay đầu lại thì thấy thằng Sửu đang ngồi trên lưng trâu, vừa gọi vừa vẫy tay, vừa thúc con trâu đi tới gần. Con Phương, Phương, mày đi đâu đó, sao lúc này mày ít ra cưỡi trâu vậy? Con Phương tươi cười trả lời, ừ tao lúc này bận lắm, còn mày thì sao? Tao thì cũng vậy hè, sáng lùa bầy trâu đi, chiều lùa bầy trâu về, mày leo lên lưng trâu đi. Con Phương gật đầu, đưa tay cho thằng Sửu kéo lên lưng trâu, rồi thằng Sửu thúc trâu đi thẳng ra giữa đồng. Con Phương ngồi đằng sau, thằng Sửu ngồi đằng trước, hai đứa vui vẻ, cười nói hả hê. Thằng Sửu mồ côi cha mẹ, nó ở đợ cho ông bá từ nhỏ, công việc của nó là chăn trâu, chăn bò. Những lúc rảnh rỗi con Phương hay ra đồng cưỡi trâu với thằng Sửu. Thằng Sửu nói, hôm nay ông bá đi ăn đám cưới ở xóm trên, nên tao không cần về sớm, mày ở chơi lâu lâu rồi hãy về nhé. Ừ, tao ở đây chơi với mày đến chiều, hè hè. Rồi hai đứa nói chuyện về đám cưới. Con Phương hỏi tiếp, mày biết cô dâu chú rể làm gì sau đám cưới không? Thằng Sửu làm ra vẻ sành sỏi nói, thì họ ngủ với nhau chứ làm gì. Con Phương cười hè hè hỏi tiếp, ai mà không ngủ chứ, nhưng họ làm cái gì trong đêm tân hôn? Thì họ động phòng hoa chúc. Mày ngu quá, vậy thì động phòng hoa chúc là làm sao? Mày hỏi kỳ quá, thì chú rể mần ăn với cô đâu đó. Con Phương cười hăng hắc nói tiếp, mày cũng đâu có biết gì mà bày đặt tài khôn, mần ăn là làm sao chứ. Thằng Sửu muốn cho con Phương biết là nó hiểu sành sỏi lắm, nên nó làm ra vẻ, mày đúng là ngu, mần ăn là chú rể làm tình với cô dâu, chú rể đụ cô dâu đó. Thấy thằng Sửu tức tức Con Phương càng cười lớn hơn nữa, rồi nó bất chợt nói, ê, Sửu, mày muốn chơi trò cô dâu chú rể với tao không? Cái gì? Mày nói cái gì? Mày có khùng không? Nói tầm bậy đi, mày mới là ngu đó. Tao đâu có nói giỡn đâu, mày làm chú rể đi, tao làm cô dâu, được rồi, tao làm chú rể đây, còn mày làm cô dâu đi. Nói rồi thằng Sửu vui vẻ thúc con trâu đi trên cánh đồng. Con Phương nhìn thằng Sửu, rồi nó nhìn thằng Sửu, nó thấy thằng Sửu không nói gì nữa, nó hỏi, ủa, chỉ nói thôi sao, phải làm chú rể thiệt chứ, mày nói cái gì đây Phương? Chú rể tiệt là sao đây? Mày đúng là khùng rồi đó. Ủa thì mày nói mà, tao hỏi thiệt mày có muốn chơi trò làm chú rể với tao không? Mày nói kỳ quá nhé Phương, chơi giỡn thôi chứ. Làm sao mà làm chú rể thiệt được? Tao nói thiệt đó, mày muốn làm tình với tao không? Thằng Sửu hết hồn, tưởng mình nghe lộn, nó quay phát lại, mày nói sao? Làm tình hả? Con Phương bập môi tỉnh bơ nói, ừ, sao mày muốn không? Thằng Sửu la lớn lên, thôi đi mày, dừng có giỡn kiểu này, lỡ có chuyện gì thì dượng của mày giết tao mất, hứ, không muốn thì thôi. Có ai biết được mà mày sợ chứ? Bất thình lình con Phương cho hai tay vào quần xà lòn của thằng Sửu cầm lấy con cu nó. Thằng Sửu thốn mình lên một cái, nó không ngờ con Phương bạo quá. Thằng Sửu ngồi yên, không nói tiếng nào vịn tay vào lưng con trâu, chưa đầy 30 giây, con cu thằng Sửu từ từ dương lên, rồi trở nên cứng ngắc, rồi chìa thẳng ra phía trước. Một tay con Phương bợ lấy hai hòn giấy, còn tay kia nó vuốt lên vuốt xuống con cu thằng Sửu. Thằng Sửu giận mình quíu cả người, nó chưa bao giờ nghĩ đến con gái. Mà bây giờ lại có một đứa con gái đang nắm cu nó không nói được tiếng nào, trong khi con Phương tiếp tục bóp và sụp con cu nó, thằng Sửu ngồi yên cho con Phương cóp cu. Thằng Sửu đứng cả toàn thân chứ không phải giỡn chơi, chỉ 5 phút sau thằng Sửu rút hai vai lại, nhăn mặt và rên lên hừ một tiếng, từ con cu nó tinh trùng bắn ra xối xả. Trong khi đó con Phương cứ tiếp tục sụp cu nó, thằng Sửu quấy quạt người, thoát bụng mấy cái, con cặt nó giật liên hồi, hai tay nó bấu chặt lấy lưng con trâu. Con Phương cười he he rồi rút tay ra khỏi quần thằng Sửu, tay nó dính đầy tinh trùng, nó chết lên áo thằng Sửu cho sạch rồi lặng lẽ leo xuống lưng trâu. Nó nhìn thằng Sửu cười mỉm chi rồi đi thẳng một mạch. Thằng Sửu nhìn theo con Phương chân người ra không nói được tiếng nào. Phần tiếp theo phần trước.